Đài Paris, RFI, Tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Thu Hằng và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 10, 2015. Báo chí Trung Quốc chỉ trích Mỹ dự trù đưa các chiến hạm đến sát những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông. Miến Điện đạt thỏa thuận ngưng bắn với 8 nhóm sắc tộc thiểu số. Liên hiệp châu Âu cố thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đối phó với khủng hoảng di dân. Nga và Mỹ hướng tới chia sẻ không phận Syria để tránh các vụ va chạm giữa phi cơ hai nước. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thỏa thuận ngưng bắn ở Miến Điện chỉ mang tính nửa vời. Kính thưa quý vị, báo chí Trung Quốc hôm nay lên án Mỹ có những hành động khiêu khích liên tục ở Biển Đông với việc Washington dự trù đưa các chiến hạm đến sát những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng. Sau cuộc họp thường niên về quân sự và ngoại giao ngày 13 tháng 10 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Hoa Kỳ và Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cảnh cáo Bắc Kinh rằng Washington sẽ đưa tàu chiến đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, kể cả Biển Đông. Theo lời các quan chức cao cấp ở Washington, trong những ngày hoặc những tuần tới, các chiến hạm của Mỹ sẽ đi vào phạm vi 12 hải lý chung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở khu vực Trường Sa, để chứng tỏ là Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đó. Trong bài xã luận hôm nay, Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo thân cận với Đảng Cộng sản Trung Quốc, lên án điều mà tờ báo này gọi là những hành động khiêu khích liên tục của Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo viết, Trung Quốc không nên dung thứ những vi phạm ngày càng tăng của Mỹ tại các vùng biển và vùng trời bên trên các đảo đang mở rộng. Tờ báo này kêu gọi quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng thi hành những biện pháp trả đũa tương xứng với mức độ khiêu khích của Washington. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng đã ra tuyên bố khẳng định là Bắc Kinh không hề quân sự hóa Biển Đông, nhưng theo bà, có một số quốc gia cứ giương oai giễu võ và những nước đó nên chấm dứt làm ầm ĩ vấn đề này. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, phát biểu sáng nay, Bộ trưởng Thương mại Úc Andrew Robb tuyên bố Canberra không tham gia các đợt tuần tra cùng với Hoa Kỳ tại Biển Đông.
Trả lời trên đài truyền hình của hãng thông tấn Bloomberg tại Hồng Kông, Bộ trưởng Thương mại Úc Andrew Robb nhấn mạnh là Canberra không đứng về phe nào và không tham dự vào các hoạt động giám sát hay bất kỳ một động thái nào của Mỹ trong vùng Biển Đông. Bộ trưởng Thương mại Úc đã lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Judy Bishop tuyên bố là Mỹ và Úc có cùng quan điểm về vấn đề hàng hải. Canberra trong thế khó xử giữa một bên là Hoa Kỳ, đồng minh chiến lược của Úc, và bên kia là Trung Quốc, một đối tác thương mại và kinh tế quan trọng hàng đầu. Úc cũng không thể im tiếng trên vấn đề Biển Đông. Đây là nơi có tới hơn 3/4 các lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Úc phải đi qua.
Cũng liên quan tới Biển Đông, chính quyền Việt Nam hôm nay lên án Trung Quốc đánh chìm một tàu cá gần khu vực đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hành động này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Ông Nguyễn Huy Hoàng, một quan chức tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam, qua điện thoại cho AP biết, ngày 29 tháng 9 vừa qua, tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, một tàu của Trung Quốc đã đâm thẳng vào một tàu cá của Việt Nam, trên đó có 10 ngư dân. Chiếc tàu cá Việt Nam đã bị chìm và các thủy thủ đã được một tàu cá khác của Việt Nam cứu vớt. Cách đây 2 ngày, khi các thủy thủ trở về Quảng Ngãi đã thông báo với chính quyền vụ việc trên, ông Hoàng tố cáo các hành động của Trung Quốc chống lại ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ngày càng hung hăng và tàn bạo hơn. Vẫn theo quan chức này, từ đầu năm tới nay có 20 tàu cá Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc tấn công, và Việt Nam sẽ có phản đối chính thức với Trung Quốc về những hành động này.
Còn về phía Đài Loan, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên của nước này tuyên bố sẽ gia tăng sự hiện diện tại đảo Ba Bình, mà Đài Loan gọi là Thái Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, đảo mà Đài Bắc đang kiểm soát ở Biển Đông. Theo bản tin Reuters, ông Vương Tiến Vọng, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên Đài Loan, hôm qua cho biết là công trình xây một hải cảng trên đảo Ba Bình vẫn được thực hiện. Sau khi được hoàn tất, cảng này sẽ có thể để cho các tàu trọng tải 100 tấn neo đậu thường xuyên và có thể tiếp nhận các tàu trọng tải từ 2.000 đến 3.000 tấn cập bến cảng. Theo lời ông Vương Tiến Vọng, công trình xây dựng hải cảng nói trên cùng với một phi đạo và một bệnh viện là nằm trong các nỗ lực của Đài Loan nhằm tăng cường vai trò trợ giúp nhân đạo của các nước này. Chỉ huy lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết sau khi xây không hải cảng, số người làm việc trên đảo Ba Bình sẽ tăng thêm từ 30 đến 40 người. Hiện giờ trên đảo này có khoảng 180 người, trong đó có 150 lính tuần duyên. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, 3 tuần trước bầu cử quốc hội, hôm nay chính quyền Miến Điện ký kết thỏa thuận ngưng bắn với 8 tổ chức thuộc các sắc tộc thiểu số. Đây là một bước tiến quan trọng đem lại hòa bình cho quốc gia Đông Nam Á này sau hơn nửa thế kỷ xung đột sắc tộc. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thỏa thuận ngưng bắn hôm nay không trọn vẹn vì chỉ có 8 trong số 15 sắc tộc thiểu số ký vào văn bản do chính quyền của Tổng thống Tan Sen đề nghị. Thông tin viên đài RFI tại Rangoon, Remy Farr, cho biết cụ thể.
Il fallait signer vite avant les élections législatives du 8 novembre.
Phải nhanh chóng ký kết trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng 11. Dưới lãnh đạo Miến Điện, xuất thân từ hàng ngũ quân đội, bằng mọi giá, muốn đạt được thỏa thuận trước cuộc bỏ phiếu để tô điểm hình ảnh của chính quyền và để chứng minh với công luận rằng họ đã đem lại hòa bình cho đất nước. Nay Pido cũng đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận với các phe nổi dậy vũ trang. Cho dù vẫn có tới gần một nửa các tổ chức đòi ly khai đứng ngoài tiến trình hòa bình, trong số những thành phần cứng rắn nhất phải kể tới các lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Kachin hay thuộc cộng đồng người Oa. Những tổ chức này vắng mặt trong buổi lễ ký kết thỏa thuận hòa bình sáng nay. Để có được một thỏa thuận ngừng bắn thực sự trên quy mô toàn quốc khép lại 6 thập niên xung đột, Miến Điện cần phải đàm phán với tất cả các nhóm nổi dậy của các sắc tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán kéo dài gần 3 năm qua, ba nhóm vũ trang ở miền Đông Bắc Miến Điện đã vắng mặt. Cả ba tổ chức này vẫn tiếp tục chiến đấu từ đầu năm tới nay. Do vậy, thỏa thuận ngưng bắn được các bên ký kết hôm nay không cho phép giải quyết dứt điểm xung đột về sắc tộc đang diễn ra tại Miến Điện. Trong những tuần qua, giao tranh xảy ra hàng ngày ở các khu vực miền Bắc. Dù sao, thỏa thuận ngưng bắn vừa được các bên đặt bút ký hôm nay cũng cho phép mở ra đối thoại với một số các nhóm nổi dậy. Số này đòi quyền tự trị rộng rãi hơn.
Còn về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay cử một đoàn sang Bắc Triều Tiên để chuẩn bị những bước cuối cùng cho cuộc gặp gỡ giữa những người thân, các gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên. Đây sẽ là cuộc gặp thứ hai trong vòng 5 năm.
Cuộc gặp được dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 tại một khu du lịch trên núi Kim Cương nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Theo AFP, sự kiện này luôn thấm đầy xúc động và nước mắt. Nhóm tiền trạm Hàn Quốc có 14 quan chức của Hội chữ thập đỏ và 11 công nhân kỹ thuật. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết phái đoàn sẽ thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp gỡ. Còn theo một phát ngôn viên của bộ này thì số người trong phái đoàn sẽ ở lại cho tới lúc khai mạc sự kiện để điều phối các vấn đề hậu cần và những chi tiết khác. Việc tổ chức cuộc gặp gỡ lần này đã được quyết định vào cuối tháng 8 trong khuôn khổ một thỏa thuận song phương cho phép chấm dứt tình hình leo thang căng thẳng giữa hai miền đối lập. Sau thời điểm đó, Bắc Triều Tiên nhiều lần đưa ra đe dọa hủy bỏ sự kiện này nhằm phản đối những lời chỉ trích của Seoul về chương trình hạt nhân Bình Nhưỡng hay vấn đề nhân quyền. Chính vì vậy, rất nhiều người lo ngại Bắc Triều Tiên lại tìm một lý do để hủy bỏ buổi đoàn tụ.
Về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả tự do cho ông Trương Khải, một luật sư nổi tiếng về hoạt động bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở nước này. Đây là lần thứ hai Washington lên tiếng về trường hợp của luật sư Trương Khải, đã bị bắt cùng với hàng chục mục sư và tín đồ Thiên Chúa giáo Trung Quốc, ngay vào lúc đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo đang viếng thăm nước này tháng 8 vừa qua. Ông Kerry kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho luật sư Trương Khải, nhân dịp công bố với báo chí bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo trên thế giới, cũng như mỗi năm Trung Quốc là một trong những quốc gia bị chỉ trích nặng nề nhất về những vi phạm nhân quyền cũng như quyền tự do tôn giáo. Về tình hình thời sự châu Âu, lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels hôm nay để bàn cách ngăn chặn làn sóng di dân ngay từ gốc, đặc biệt là với việc thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác. Việc hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một vấn đề khẩn cấp đối với các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu vì quốc gia láng giềng với Syria nay là cửa ngõ để hàng trăm ngàn người tị nạn đổ vào châu Âu. Hiện nay đang có hơn 2 triệu người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Để chính quyền Ankara chịu hợp tác, Liên hiệp châu Âu đã đề nghị trợ giúp tài chính, đồng thời chấp nhận thảo luận về vùng an ninh mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn thiết lập dọc theo biên giới giữa nước này với Syria. Ngoài hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó với làn sóng di dân, trong cuộc họp hôm nay, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu còn sẽ bày tỏ mối quan ngại về những cuộc tấn công của Nga vào phe đối lập Syria và thường dân ở Syria, nơi xuất phát của phần lớn người tị nạn. Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ nhắc lại hợp tác mà Liên hiệp châu Âu muốn thiết lập với các quốc gia của cái gọi là con đường Ban Căng, tức là con đường mà nhiều người tị nạn dùng để xâm nhập châu Âu, cũng như bàn về hợp tác với các nước châu Phi. Thông điệp gửi đến các nước châu Phi là nếu muốn nhận được viện trợ nhiều hơn, các nước này phải tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc hồi hương đối với những người bị Liên hiệp châu Âu bác đơn xin tị nạn và gửi trả về nước.
và liên quan tới vấn đề tị nạn, Na Uy muốn trả người nhập cư Syria về Nga. Hãng tin Reuters ngày hôm nay trích dẫn nguồn tin từ nhiều thành viên chính phủ Na Uy cho biết, trong tuần này, Oslo muốn gửi trả về Nga những người Syria xin tị nạn đã từng sống tại quốc gia láng giềng trước khi đặt chân tới Na Uy. Khoảng 1.200 người Syria đã tới Na Uy từ đầu năm tới nay, thông qua cửa khẩu với Nga. Trong khi đó, năm 2014, chỉ có khoảng vài chục người theo hành trình này, dù dài hơn, mất thời gian hơn, nhưng lại chắc chắn hơn là con đường vượt biển Địa Trung Hải, và đây cũng là con đường hợp pháp để vào châu Âu. Vấn đề trao trả người nhập cư Syria đã được nêu lên trong cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Na Uy.
Cũng tại châu Âu, ông Béla Kovács vừa bị bãi miễn tư cách nghị viên châu Âu. Quyết định này cho phép tư pháp Hungary điều tra về hành vi gián điệp của nghị viên châu Âu Béla Kovács. Ông này bị Budapest tình nghi làm gián điệp cho Nga.
Về tình hình tại Syria, Bộ Quốc phòng Mỹ và Nga hôm qua đã có cuộc họp lần thứ ba thông qua hệ thống video hội nghị nhằm tìm ra một quy trình tránh sự cố trên không tại Syria. Những ngày gần đây, Hoa Kỳ luôn cảnh báo những tình huống nguy hiểm khi một số chiến đấu cơ của Nga và Mỹ mai sát sườn nhau vì thiếu phối hợp khi tiến hành oanh kích tại Syria. Chính quyền Washington đánh giá có nhiều tiến triển trong quá trình đàm phán với Moscow và một thỏa thuận chung có thể sẽ được ký kết trong những ngày tới. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
La situation devient urgente. Le Pentagone craint un incident entre avions militaires américains et russes.
Tình hình trở nên cấp bách. Lầu Năm Góc e ngại sẽ xảy ra một tình huống xấu giữa chiến đấu cơ của Mỹ và Nga trên không phận Syria. Theo những thông tin từ Washington, Moscow chủ yếu oanh kích lực lượng đối lập với chế độ Al-Assad hơn là tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và do không có sự điều phối chung, các chiến đấu cơ của hai bên đã bay sát sườn nhau trên không phận Syria. Ví dụ như tình huống xảy ra vào thứ Bảy vừa qua, theo miêu tả của Đại tá Warren, phát ngôn viên của Mỹ về vấn đề Iraq và Syria, máy bay của hai bên đã bay sát đến mức phi công có thể nhìn thấy nhau. Các phi công đã xử sự đúng mực trong trường hợp này và mỗi bên tiếp tục hành trình của mình. Nhưng việc này rất nguy hiểm ở chỗ là cả hai phi cơ tác chiến trong cùng một khu vực mà không hề có thỏa thuận chung về an toàn. Chính vì thế, chúng ta phải thảo luận với Nga để thiết lập thỏa thuận an toàn chung này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Moscow có một chiến lược rõ ràng. Thế nhưng, buổi thảo luận thứ ba qua video hội nghị giữa các chuyên gia quân sự hai bên vẫn diễn ra vào hôm qua. Bản thông cáo ngắn gọn của Lầu Năm Góc ghi nhận tiến triển của cuộc đàm phán để đảm bảo an ninh các chuyến bay trong vùng trời Syria.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về tình hình tại chỗ, với sự hậu thuẫn của không quân Nga, quân đội Syria và lực lượng Hồi giáo Hezbollah Liban đã tấn công vào các căn cứ nằm trong tay lực lượng nổi dậy ở phía bắc tỉnh Homs. Thông tin nói trên được Đài quan sát nhân quyền Syria cung cấp ngày hôm nay.
Trung Quốc muốn tăng cường quan hệ quân sự với Iran, cùng với chiến hạm hải quân Trung Quốc đang dừng chân tại thủ đô Tehran trong buổi làm việc hôm qua với Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Đô đốc Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc đã nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn phát triển sâu rộng mối quan hệ quân sự với Tehran, cũng như tăng cường hợp tác và trao đổi về các chủ đề mang lại lợi ích chung cho quân đội của cả hai nước. Sau cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo quân đội hai nước, báo chí Iran hôm nay cho biết Tehran đã chấp nhận mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc. Theo đài truyền hình Iran Press TV, chỉ huy hạm đội Iran tuyên bố rằng Trung Quốc và Iran đã thống nhất hợp tác trong việc bảo vệ các tuyến đường hàng hải trên Ấn Độ Dương. Vẫn theo nguồn tin trên, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo quân sự cũng đã tập trung về trao đổi thông tin tình báo và hợp tác chống khủng bố vào lúc mà Trung Quốc quan ngại về cách hành động chống đối của tộc người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Chiến hạm của Iran và Trung Quốc đã thực hiện nhiều cuộc tập trận chung chống cướp biển và cứu trợ ngoài khơi từ khoảng năm 2013.
Về môi trường, mức độ ô nhiễm của gần 80% số thành phố của Trung Quốc mà Tổ chức Bảo vệ Sinh thái Greenpeace giám sát cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia trong thời gian 9 tháng đầu năm nay. Đó là kết luận của Tổ chức Greenpeace trong báo cáo đưa ra ngày hôm nay. Theo Tổ chức Bảo vệ Sinh thái này, mức độ ô nhiễm của 367 thành phố được giám sát cũng cao hơn gấp 4 lần so với mức tối đa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Nạn ô nhiễm không khí của Trung Quốc chủ yếu là do các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than vẫn còn phổ biến và do khí thải từ ngành công nghiệp nặng. Nạn ô nhiễm khiến cho nhiều thành phố Trung Quốc thường xuyên chìm trong khói mù và khiến mỗi năm vẫn có hàng trăm ngàn người chết sớm. Đây là một trong những vấn đề chủ yếu khiến người dân Trung Quốc bất mãn với Đảng Cộng sản đang nắm độc quyền lãnh đạo tại nước này. Còn tại Nhật Bản, lò phản ứng hạt nhân thứ hai đã được tái khởi động. Hôm nay, nguồn điện nguyên tử đã bị gián đoạn trong vòng 2 năm vì các mối lo ngại tăng cao sau tai nạn hạt nhân do sóng thần tại Fukushima.
Lò phản ứng Shenden 2 được tái khởi động sáng nay lúc 10 giờ 30 giờ địa phương, theo thông tin do phát ngôn viên công ty điện lực Kyushu Electric Power cung cấp cho AFP qua điện thoại. Vẫn theo quan chức trên, lò phản ứng Shenden 2 có thể bắt đầu sản xuất điện từ ngày 21 tháng 10. Như vậy, với Shenden 2, hiện mới chỉ có 2 trên tổng số 43 lò phản ứng nguyên tử phục vụ lợi ích thương mại đang hoạt động tại Nhật Bản. 6 lò phản ứng khác thuộc trung tâm Fukushima Daiichi đã bị hư hỏng nặng sau thảm họa sóng thần năm 2011, còn 5 lò phản ứng khác sẽ lần lượt bị dỡ bỏ. Lò phản ứng đầu tiên tại nhà máy Shenden đã được tái khởi động ngày 11 tháng 8 vừa qua và điện do Shendai 1 sản xuất đã được hòa vào mạng lưới điện quốc gia từ đầu tháng 9.
Cũng liên quan đến nhiên liệu, cơ quan giao thông liên bang KBA hôm nay thông báo sẽ yêu cầu tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen thu hồi toàn bộ 2,4 triệu chiếc xe của hãng này đang lưu thông ở Đức. Vào tuần trước, Volkswagen đã công bố một kế hoạch sửa chữa các xe của hãng này cho đúng tiêu chuẩn, nhưng kế hoạch dự trù chỉ thu hồi một số xe về garage và chỉ thực hiện kể từ tháng Giêng 2016. Vào tháng trước, tập đoàn Volkswagen thú nhận đã lắp đặt trong động cơ diesel của 11 triệu chiếc xe trên thế giới một phần mềm có thể làm sai lệch kết quả kiểm tra ô nhiễm, để cho những chiếc xe này có vẻ tôn trọng môi trường hơn. Còn tại Pháp, sau nhiều năm tranh cãi gay gắt, chính phủ hôm qua đã quyết định, ngay từ năm tới, sẽ xóa bỏ ưu đãi về thuế dành cho diesel, nhiên liệu bị xem là gây ô nhiễm nặng nề. Đây vẫn là yêu cầu của đảng xanh từ nhiều năm qua tại Pháp. Cụ thể, từ năm tới giá diesel sẽ tăng dần, trong khi giá xăng sẽ giảm dần dần, cho đến khi giá của hai nhiên liệu này gần ngang bằng nhau. Cho tới nay, thuế đánh vào diesel tại Pháp vẫn thấp hơn 20 xu một lít so với thuế đánh vào xăng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận ngưng bắn ở Miến Điện chỉ mang tính nửa vời.
Lần đầu tiên kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948, triển vọng chấm dứt xung đột sắc tộc đang mở ra cho Miến Điện với thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký kết sáng nay giữa chính quyền Naypyidaw và 8 nhóm vũ trang. Thành công hay thất bại của tiến trình hòa bình Miến Điện nằm trong tay quân đội. Tờ báo chính thức của Miến Điện Global News Light of Myanmar ấn bản để ngày hôm nay chạy tựa lớn trên trang nhất: Hòa bình bắt đầu từ đây, cho dù chỉ có 8 trong số 15 nhóm sắc tộc thiểu số đòi ly khai, đồng ý ký kết vào thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Thanh Xe lên cầm quyền từ năm 2011 luôn xem việc giải quyết xung đột sắc tộc là một ưu tiên. Chứng kiến buổi lễ ký kết văn bản mang tính lịch sử này, ngoài Tổng thống Thanh Xe còn có nhiều đại diện cao cấp của chính quyền và quân đội Miến Điện, của Liên Hiệp Quốc, của Liên Hiệp Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản. Riêng lãnh đạo đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi thì đã vắng mặt. Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Naypyidaw là bước đầu trong tiến trình xây dựng hòa bình cho Miến Điện. Cùng lúc, ở miền Bắc gần biên giới Trung Quốc, giao tranh vẫn tiếp diễn, vẫn còn có ít nhất là 7 nhóm vũ trang đòi ly khai từ chối tham gia tiến trình hòa đàm. 2 nhóm vũ trang đòi ly khai thuộc sắc tộc San và Kashin vẫn tiếp tục đương đầu với quân đội của chính phủ. Chính thái độ cương quyết đó đã dẫn tới việc Naypyidaw cách nay vài hôm tuyên bố là không thể tổ chức bầu cử tại các vùng có giao tranh. Trả lời phỏng vấn của đài RFI chuyên gia về Đông Nam Á, bà Sophie Boisseau du Rocher thuộc Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre cho rằng triển vọng thực sự đem lại hòa bình cho Miến Điện còn xa vời và Trung Quốc là một yếu tố quan trọng trên con đường tìm kiếm hòa bình cho Miến Điện.
Le dialogue avait été élargi à un nombre important de groupes ethniques et puis au fur et à mesure de l'approche de la date de signature.
Đối thoại từng bước đã được mở rộng đến nhiều nhóm sắc tộc thiểu số. Thế rồi, càng gần đến đích, tức là càng gần ngày mà các bên đặt bút ký vào bản hòa ước, thì càng có nhiều mối xung đột hay ít ra là những xung khắc được phơi bày ra ánh sáng. Chẳng hạn như bất đồng về tiến trình giải giới các vùng có giao tranh. Ngoài ra, cần lưu ý là chính quyền Naypyidaw đã không thuyết phục được tất cả các nhóm nổi dậy như mục tiêu đề ra ban đầu. Chủ yếu các sắc tộc thiểu số ở miền Đông thì đã chấp nhận thỏa thuận ngưng bắn. Ngược lại, các tổ chức ở phía Bắc thì đã từ chối tham gia vào sáng kiến của Napidao, bởi các nhóm này đã đạt được một thỏa thuận với phía Trung Quốc. Cái khó đặt ra với chính quyền Miến Điện là làm thế nào thuyết phục được những sắc tộc thiểu số đòi ly khai ở vùng biên giới phía Bắc, sát cạnh với Trung Quốc, để họ chấp nhận một mô hình nhà nước liên bang. Các nhóm này có khuynh hướng tin rằng họ có lợi hơn trong tình thế hiện nay, tức là cứ duy trì xung đột võ trang thay vì buông súng để bị hòa tan trong khuôn khổ một nhà nước liên bang.
Miến Điện là một quốc gia với gần 52 triệu dân và gần 1/3 trong số đó là người thuộc các sắc tộc thiểu số sống ở miền núi, không dễ để thuyết phục được tất cả cùng chấp nhận tìm kiếm một giải pháp chính trị hầu đem lại hòa bình bền vững cho quốc gia Đông Nam Á này. Thêm một yếu tố khác cần chú ý, đó là mới chỉ có 8 trong số các nhóm đòi ly khai đã ký thỏa thuận ngưng bắn, họ đồng ý chấm dứt đấu tranh bằng bạo lực để đổi lấy một quyền tự trị rộng rãi hơn. Theo các nhà quan sát, đòi hỏi đó có được thỏa mãn hay không thì điều ấy còn tùy thuộc vào thái độ của quân đội, chứ không nằm trong quyền hạn của chính quyền dân sự trong tay ông Thanh Sen. Tại Miến Điện, quân đội đã liên tục cầm quyền với một bàn tay sắt trong nhiều thập niên và hiện vẫn còn đóng một vai trò then chốt trong các hoạt động chính trị của đất nước này. Các cuộc xung đột sắc tộc triền miên tại Miến Điện đã từng là cơ hội để giới tướng lãnh Miến Điện trong quá khứ củng cố quyền lực. Do vậy, theo lời một nhà phân tích độc lập có mặt tại Naypyidaw trong buổi lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn sáng nay được AFP trích dẫn, đối với Miến Điện, thách thức đang được đặt ra trước mắt. Thỏa thuận được các bên ký vào ngày hôm nay phải chứng minh được rằng dù là một thỏa thuận không trọn vẹn nhưng vẫn có thể đem lại lợi ích thực sự cả về mặt chính trị lẫn an ninh cho Miến Điện.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Mai Vân, sau đó là tạp chí tiêu điểm của Trọng Thành. Nobel hòa bình cho bộ tứ vì đối thoại Tunisia, xã hội dân sự mang lại thành công cho cách mạng Hoa Nhài. Còn sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Đông Nam Á, vùng tranh giành ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đối với người Pháp, thuật ngữ Indochina gợi nhắc đến vùng đất thuộc địa tại châu Á, hay được bảo hộ cho đến tận năm 1954. Nhưng đối với các nhà địa lý, từ này bao trùm cả một vùng bán đảo, đi từ biên giới Tây Bắc Miến Điện đến biên giới phía Bắc Việt Nam, bắc ngang qua cả Malaysia và Thái Lan. Và vùng đất rộng lớn này chính là đấu trường tranh giành ảnh hưởng thường trực của hai người khổng lồ, Trung Quốc và Ấn Độ, một cuộc đọ sức đã có từ xa xưa, từ thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Michel Nazé, tốt nghiệp về lịch sử, địa lý, luật khoa học chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Paris, chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế châu Á, có bài viết trên tạp chí Địa chính trị Conflit của Pháp, số ra cho quý 4 năm nay, cho rằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á. Theo ông, sự tranh giành ảnh hưởng của hai cường quốc này diễn ra liên tục từ lâu đời, chỉ bị gián đoạn một thời gian, thời điểm ASEAN được thành lập vào năm 1967, với một trong số các mục tiêu là chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Nhưng vào những năm 1990, cả hai cường quốc châu Á này đã nhận thức được về những biến đổi do hiện tượng toàn cầu hóa gây ra. Do đó, việc có mặt trong những khu vực lân cận đã trở thành một vấn đề mấu chốt, mà sự hiện diện đó đây của Trung Quốc và Ấn Độ trong khu vực cận kề về địa lý, tiềm năng phát triển về kinh tế giải thích rõ cho mối bận tâm này. Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là những quốc gia sản xuất quan trọng về dầu khí như Indonesia, Malaysia, Brunei, chưa kể đến tiềm năng của Miến Điện, về lương thực như Thái Lan, Việt Nam, các quốc gia xuất khẩu hàng đầu về gạo, về thủy hải sản tươi sống và nhiều khoáng sản khác như đồng, thiết, v.v.
Đối với Bắc Kinh, lợi ích địa chính trị là rất đáng kể, do biển Malacca cần cho vận chuyển dầu hỏa. Vùng Indochina có nhiều tuyến đường vòng quan trọng mà Trung Quốc rất muốn xây dựng. Giả như cả khu vực này hoàn toàn nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, đối với Bắc Kinh đấy là một mối đe dọa, dọc theo trục sống còn cho nền kinh tế và cận kề với biên giới phía nam của đất nước. Tại một số quốc gia, Bắc Kinh đã khẳng định thành công vị thế của mình, chẳng hạn như trường hợp nước Lào, 40% khoản đầu tư nước ngoài là từ Trung Quốc, đặc biệt là đặc khu kinh tế Bô Ten phía Bắc Lào. Khu vực này giờ gần giống như là một thành phố của Trung Quốc. Tương tự đối với Miến Điện, quốc gia này đã chuyển sang Trung Quốc sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhưng hiện nay, Hoa Kỳ và Ấn Độ dường như bắt đầu lo chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc.
Trên bình diện rộng hơn, Bắc Kinh có những chính sách đối tác với cả khu vực, hình thành Greater Mekong Sub-Region nhằm khuyến khích phát triển các dự án đường bộ và đường sắt, ký kết thỏa thuận trao đổi tự do mậu dịch với 6 quốc gia thành viên trong khối ASEAN năm 2010, tham gia hội nghị ASEAN Cộng 3 cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản trong khuôn khổ thỏa thuận Chiang Mai năm 2000, dự trù một sự hỗ trợ tiền tệ lẫn nhau giữa các thành viên. Ấn Độ do đó cũng không thể để đối thủ tự do tung hoành trong khu vực và bắt đầu vươn ra ngoài khu vực Nam Á, ngoài Hiệp hội Hợp tác khu vực vùng Nam Á được thành lập năm 1983. Vấn đề là phần trao đổi mậu dịch giữa Ấn Độ với khu vực ASEAN lại quá ít ỏi. Tệ hơn nữa, nhiều nước vì e sợ ảnh hưởng quá mạnh của New Delhi nên đã tìm cách chuyển sang bắt tay với Bắc Kinh như trường hợp của Nepal hay Bangladesh chẳng hạn. Nhưng hai quốc gia này giờ đây cũng bắt đầu cảm thấy do dự về sự chuyển hướng đó. Năm 1992, Ấn Độ hình thành chính sách hướng đông dựa theo mô hình của Trung Quốc, một loạt các sáng kiến ra đời như khởi động chương trình sáng kiến vùng vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa khu vực, gọi tắt là BIMSTEC, năm 1997, hợp tác sông Hằng Mekong năm 2000, hay như đối thoại hợp tác châu Á do Thái Lan khởi xướng năm 2002. Năm 2009, New Delhi ký kết một thỏa thuận trao đổi tự do mậu dịch với ASEAN, nhưng hiện chỉ có hiệu lực với mỗi nước Indonesia. Cả hai quốc gia này tiến hành hai hướng đi song song với nhau, nhưng đối lập nhau. Cả hai đều có được quy chế đối tác đối thoại ASEAN năm 1996 và đều là thành viên của diễn đàn khu vực ASEAN, viết tắt là ARF. Chuyên xử lý các vấn đề an ninh chung cho toàn khu vực châu Á. Ngoài thỏa thuận khu vực với ASEAN, Trung Quốc còn gia tăng các thỏa thuận song phương với Thái Lan năm 2003 và Singapore năm 2009. Ấn Độ cũng không chịu thua, ký kết với Singapore năm 2005 và Malaysia năm 2010, và hiện đang có những tiến triển trong thương lượng với Thái Lan và Indonesia.
Trong dài hạn, Bắc Kinh đặt cuộc nhiều vào những con đường tơ lụa trên bộ và hàng hải. Lộ trình thứ nhất sẽ liên quan tới vùng Trung Á, nhưng cũng có cả Pakistan, Nepal và Ấn Độ. Con đường thứ hai xuất phát từ những cảng biển lớn của Trung Quốc sẽ phải đi dọc theo bờ biển các nước Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và thông qua ngã Ấn Độ Dương nối liền với Sri Lanka. Các dự án này được tài trợ từ Silk Road Company, thành lập vào tháng 3 năm 2015 và có nguồn vốn ban đầu là 40 tỷ đô la. Bên cạnh đó còn có Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á, hiện đang trong quá trình hình thành.
Theo tác giả, với các dự án này, vị thế của Trung Quốc sẽ phải được củng cố hơn nữa. Bắc Kinh không những chỉ dựa vào vành đai chuỗi ngọc mà còn dựa vào trao đổi mậu dịch, thương mại. ASEAN-Trung Quốc chiếm tỷ trọng hơn 380 tỷ đô la trong năm 2015, cao hơn gấp 5 lần so với mức trao đổi mậu dịch giữa ASEAN và Ấn Độ chỉ ở khoảng 75 tỷ đô la. Tác giả lưu ý là mức trao đổi giữa Ấn Độ với ASEAN đã tăng vọt rất nhanh, tăng từ 30 lần kể từ năm 1990 và gấp 10 lần kể từ năm 2000, và số lượng các doanh nghiệp Ấn Độ lập cơ sở trong khu vực cũng đã tăng tốc rất nhiều, nhất là tại Singapore. Trong trước mắt, lợi thế dường như đang nghiêng về phía Trung Quốc, nhờ vào sức nặng về kinh tế và sức mạnh quân sự. Trung Quốc hiện tạm thống trị vùng Đông Nam Á và đến lấn quyền New Delhi tại Nam Á. Tình hình rất có thể sẽ chuyển hướng trong một tương lai không xa.
Bởi trong những năm gần đây, quan hệ đối ngoại giữa Trung Quốc với các nước thành viên trong khối ASEAN đã trở nên xấu đi do chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh. Đối với Ấn Độ thì đây lại là một cơ hội để kéo dài hơn nữa sự hiện diện của mình trên Ấn Độ Dương. Kể từ khi đắc cử đến nay, Thủ tướng Narendra Modi đã không thể hay không biết cải thiện quan hệ với Pakistan, cũng như không tìm được một đồng thuận với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biên giới. nhưng ông đã thành công trong việc xích lại gần với Hoa Kỳ và Nhật Bản, và nhất là tỏ ra tích cực hơn trong vùng Đông Nam Á, với một chính sách đối ngoại mới mang tên Hành động ở phía Đông, tiếp nối với chính sách Nhìn sang phía Đông.
Học thuyết ngoại giao mới này bao gồm việc tăng cường hợp tác trên các phương diện an ninh, thương mại, đầu tư và kết nối mạng qua việc thành lập một quỹ tài trợ đặc biệt cho chính sách này. Cụ thể hơn là một vị trí thường trực cho Ấn Độ tại ASEAN đã được tiến hành vào tháng 4 năm 2015 và nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và khai thác dầu khí cũng đã được ký kết với Việt Nam, một trong những quốc gia chống đối Bắc Kinh nhiều nhất. Với Bangladesh, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã giải quyết thành công vấn đề biên giới với nước này sau gần 40 năm căng thẳng. Nói tóm lại, Ấn Độ và Trung Quốc từ gần hai thập niên nay đang cố làm hết sức để thâm nhập vào khu vực mà họ rất khát khao điều khiển được hoàn toàn. Tuy nhiên, việc thiết lập một vùng thương mại hội nhập khu vực rộng lớn ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ cũng đã gây ra những khoản nợ lớn do bởi sự việc cả hai quốc gia này vừa là đối tác nhưng cũng vừa là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau trên bình diện khu vực, thậm chí là trên bình diện thế giới.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Báo chí Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ dự trù đưa chiến hạm đến sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông. Miến Điện đạt thỏa thuận ngưng bắn với 8 nhóm sắc tộc thiểu số. Liên hiệp châu Âu cố thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đối phó với khủng hoảng di dân. Nga và Mỹ hướng tới chia sẻ không phận Syria để tránh các vụ va chạm giữa phi cơ hai nước. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận ngưng bắn ở Miến Điện chỉ mang tính nửa vời. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc tranh chấp giữa nhân viên và ban giám đốc hãng hàng không Air France càng lúc càng gay gắt, đã chiếm hầu như hầu hết các tựa đầu báo Pháp hôm nay. Nhìn chung, như tựa của Le Figaro, các báo nhìn thấy thế khó xử của chính phủ, hay như Le Monde, sự cố minh họa cho tình hình đối thoại xã hội khó khăn ở Pháp. Thời sự nóng bỏng về làn sóng di dân tị nạn đổ vào châu Âu, với việc các nguyên thủ quốc gia họp vào hôm nay tại Bruxelles để tìm câu giải đáp, cũng là hồi sức quan trọng hàng đầu ngày thứ năm này. Lạc Khoa nhìn thấy là châu Âu khổ nhọc trước những thách thức của vấn đề tị nạn, còn Le Figaro nhìn sang Đức, nước đón nhiều người nhất, thì ghi nhận việc chính sách của bà Merkel ngày càng bị chống đối, một tựa trên trang nhất. Châu Á hôm nay không bị bỏ quên, và các báo đã chú ý đến tình hình từ Trung Quốc cho đến Nhật Bản. Báo Le Figaro dành nguyên một trang cho phóng sự ở Trung Quốc của thông tín viên Patrick Saint-Paul với tựa đề Và Trung Quốc làm sống lại Khổng Tử. Tờ báo nhắc lại là nhân vật bị cấm đoán thời Mao vì bị cho là phản động đã thực sự được phục hồi từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Bắc Kinh xem lời dạy của Khổng Tử như một công cụ lý tưởng để kiểm soát chế độ chính trị và bóp nghẹt nguyện vọng dân chủ. Tại Khúc Phụ, quê quán của Khổng Tử, thì chính quyền đã cho trùng tu rực rỡ ngôi đền của nhà hiền triết và đã đào tạo 400 nhân viên để truyền bá những lời dạy của Khổng Tử cho số 640.000 dân tại đây.
Ở Bắc Kinh, tác giả bài phóng sự đã đến trường thực nghiệm tên tiếng Anh là Beijing Banyan Experimental School, nơi mà học sinh ở đây thoạt nhìn cách ăn mặc với những màu xanh trắng hay đỏ trắng khác hẳn với những trẻ em khác. Trước khi vào lớp học, các em phải nhắm mắt, chắp tay nghiêng mình trước tượng bằng đồng của Khổng Tử.
Tại trường này thì các môn toán, khoa học, tin học, ngoại ngữ chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là những người dạy của Khổng Tử. Đây là đúng với trào lưu phục hồi Khổng Tử ở Trung Quốc và được Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích. Các em tại trường tuổi từ 4 đến 14 tuổi, sáng là học những lời dạy của Khổng Tử, tập viết, và buổi chiều mới học toán và Anh ngữ. Tác giả bài viết cũng được nghe một cô giáo giải thích là các em học như máy, không cần hiểu, và tập cho các em khiêm tốn, không chỉ nghĩ đến thành công và tiền tài. Theo cô giáo này, thì các em sẽ có một tấm lòng tốt hơn khi tôn trọng tôn ti trật tự của xã hội.
Tác giả bài phóng sự nhắc lại là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bắt đầu khôi phục Khổng Tử từ năm 2010. Sự khôi phục này đã tăng tốc từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Năm ngoái, ông đã đến dự lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 2565 của nhà hiền triết và cũng đã đến Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, mà theo lời ông là để tung ra tín hiệu là phải cổ vũ mạnh mẽ cho văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Các lãnh đạo Trung Quốc, theo bài báo, đã xem cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu là mô hình đảng ngoại theo. Cố lãnh đạo Singapore đã dựa trên các giá trị nho giáo, tuân thủ quy tắc, tôn trọng cấp bậc người cao niên, v.v. để cai trị và đã thành công đánh đổi kinh tế phồn thịnh với chế độ nghiêm khắc. Bài báo đánh giá là khế ước này ở Trung Quốc giữa đảng Cộng sản và dân chúng đang bị đe dọa, với mô hình kinh tế đang hụt hơi và nho giáo trở thành một công cụ hữu ích để kiểm soát chặt chẽ chế độ và bóp nghẹt các nguyện vọng dân chủ. Hiện nay thì các trường dạy về Khổng Tử mọc lên khắp nơi ở Trung Quốc. Hiệp hội Khổng Tử Trung Quốc, một cơ chế chính thức, đã lên chương trình mở thêm 10.000 trường mới trong những năm tới đây. Tuy nhiên, theo tác giả bài phóng sự, không chắc là việc khôi phục lại Khổng Tử sẽ làm các nguyện vọng dân chủ của người dân Trung Quốc im đi, mà ngược lại, với lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ lấy làm tiếc là đã khôi phục lại nhà hiền triết, vì nếu người dân đòi hỏi họ phải trung thực và làm gương như Khổng Tử đã dạy.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Báo Kinh tế Lexico và Le Monde hôm nay cũng có bài viết về châu Á.
Lexico chú ý đến Nhật đã cho khởi động lại lò phản ứng hạt nhân thứ hai ở trung tâm điện hạt nhân Sendai vào sáng nay và có thể sản xuất điện kể từ tuần tới. Lexico nhận thấy là điện hạt nhân đang quay trở lại Nhật Bản, mặc dù hàng ngàn người vẫn biểu tình chống đối. Gần 2.000 người đã xuống đường để phản đối việc khởi động lại lò phản ứng hạt nhân thứ hai này, nhưng phong trào có vẻ mờ nhạt đi vì thiếu hưởng ứng chính trị. Thủ tướng Abe luôn cổ vũ cho điện hạt nhân, xem như đã thắng thế, với những yếu tố đưa ra từ kinh tế và cả môi trường. Giảm phần nhập nhiên liệu, giảm lệ thuộc, giảm chi tiêu, giá điện rẻ hơn, và còn giúp Nhật Bản giữ lời hứa về khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Báo Le Monde còn trở lại một sự kiện bi thảm ở Indonesia cách đây 50 năm. Ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua, đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày khởi đầu một sự kiện kinh hoàng tại Indonesia với một tội ác diệt chủng chính trị mà ngày nay đã gần như bị lãng quên. Hơn 500.000 đảng viên và cảm tình viên Đảng Cộng sản Indonesia đã bị tàn sát trong một khoảng thời gian một năm. Dù nửa thế kỷ đã trôi qua, bức màn cấm kỵ vẫn bao trùm tại đây.
Theo Le Monde, người ta hoài công hy vọng là sau ngày, người được cho là chủ mưu cuộc tàn sát là nhà cựu độc tài Suharto bị sụp đổ vào năm 1998. Vấn đề vụ thảm sát này sẽ được đưa ra ánh sáng. Hy vọng lại lóe lên khi ông Joko Widodo đắc cử tổng thống. Thế nhưng, tổng thống Widodo đã lại gây thất vọng. Chính phủ sẽ không công khai lên tiếng xin lỗi nạn nhân hoặc người thân của các nạn nhân trong vụ thảm sát năm 1965. Báo Le Monde đã tóm lược những gì đã xảy ra hôm 1 tháng 10 năm 1965. Mọi sự bắt đầu sau 3 giờ sáng khi một đoàn quân xa lặng lẽ di chuyển trên đường phố thủ đô Jakarta. Khi đến mục tiêu, lính trên xe đổ xuống và bắt giữ ngay 6 viên tướng. 3 người bị hạ sát tại chỗ, 3 người còn lại sẽ bị giết sau đó. Trung tá Untun, chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống và là người đứng đầu của Hội đồng Cách mạng, đã loan báo hành động của họ là nhằm bảo vệ Tổng thống và ngăn chặn một cuộc đảo chính. Theo nhân vật này, thì các thành phần cánh hữu trong quân đội bực tức trước những quan hệ gần gũi giữa Tổng thống lúc ấy là Sukarno với Đảng Cộng sản Indonesia PKI đang chuẩn bị một cuộc đảo chính với sự giúp đỡ của CIA. Tuy nhiên vào buổi trưa cùng ngày, thì tướng Suharto, nhà độc tài tương lai của Indonesia, đã giành lại quyền kiểm soát các cơ sở khác nhau, bị người của Hội đồng Cách mạng chiếm đóng, và đồng thời mặc nhiên chiếm lấy quyền hành. Tổng thống Sukarno đã bị ông Suharto gạt ra bên lề, và một năm sau đã phải nhường lại toàn bộ quyền hành cho Suharto. Thế là chiến dịch đàn áp được tung ra, nhắm vào tất cả người Cộng sản Indonesia, cũng như đồng minh của họ là thiểu số người Hoa, bị cáo buộc là đạo quân thứ năm của chế độ Bắc Kinh, đồng minh của Tổng thống Sukarno. Với sự giúp đỡ của các tổ chức Hồi giáo hùng mạnh, quân đội và các lực lượng dân quân đã tổ chức các cuộc tàn sát ở Java, Sumatra, Bali và Borneo. Bên cạnh con số nửa triệu người bị giết, còn có 750.000 người bị tra tấn và bị đưa đến các trại tập trung. Theo Le Monde, tất cả những sự kiện đó đều được sự đồng ý hoàn toàn của Hoa Kỳ. Vấn đề được báo Le Monde nêu bật là vụ tàn sát này hầu như đã bị rơi vào quên lãng. Vào năm 2009, nhật báo tiếng Anh Jakarta Globe đã công bố một cuộc thăm dò cho thấy rằng một nửa số người được hỏi không bao giờ nghe nói về các vụ thảm sát những năm 1965-1966. Phải chờ đến khi có những lời chứng khủng khiếp của các cựu đao phủ và gia đình các nạn nhân được ghi lại trong hai bộ phim tài liệu rất thành công của Joshua Oppenheimer, Nghệ thuật giết người và Bóng dáng của sự im lặng, thì người ta mới bắt đầu nhắc đến tấn thảm kịch bị quên lãng đó.
Thưa quý thính giả, và sau đây là tạp chí Tiêu Điểm, trọng thành nói về giải Nobel Hòa Bình đã được dành cho Bộ Tứ vì đối thoại Tunisia, xã hội dân sự mang lại thành công cho cách mạng Hoa Nhài.
Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 10 vừa qua, giải thưởng Nobel Hòa Bình đã được trao cho Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia do những đóng góp quyết định cho tiến trình dân chủ trong một xã hội bên bờ vực nội chiến, trong bối cảnh mà hầu hết các phong trào dân chủ hóa trong vùng đều hoặc rơi vào bế tắc hoặc để cho bạo lực bùng phát vượt xa tầm kiểm soát. Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia đã mang lại những đóng góp cụ thể gì cho xã hội này vào thời điểm hết sức đặc biệt như vậy? Và rộng hơn nữa, những bài học nào có thể rút ra từ các nỗ lực của nhóm bốn tổ chức này cho việc xây dựng một xã hội dân chủ pháp quyền hậu cách mạng? Một số chuyên gia so sánh tầm cỡ của cuộc cách mạng tại Tunisia, biến cố đầu tiên trong chuỗi phong trào mùa xuân Ả Rập, với sự kiện bức tường Berlin sụp đổ cách nay 1/4 thế kỷ, với kết cục là nền dân chủ thay thế chế độ độc tài cộng sản tại Đông Âu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng để thành công, phong trào dân chủ hóa tại các quốc gia Ả Rập gặp phải những khó khăn nan giải hơn bội phần. Tunisia có thể coi là một ngoại lệ duy nhất, một xã hội hết sức may mắn có cơ hội sống sót khi mà làn sóng bạo lực và nền cai trị độc tài chụp lên hầu hết các quốc gia mùa xuân Ả Rập như Ai Cập, Libya hay Syria. Mùa hè năm 2013, vào đúng thời điểm mà chính quyền dân cử của Tổng thống Morsi thuộc phong trào huynh đệ Hồi giáo bị quân đội lật đổ, Tunisia do chính phủ bộ ba đảng phái đứng đầu là đảng Hồi giáo Ennahda nắm quyền bắt đầu khởi sự cho một giai đoạn chuyển tiếp hết sức nhạy cảm và khó khăn. Thành công của giai đoạn này là sự ra đời một bản hiến pháp dân chủ đầu tiên trong thế giới Ả Rập vào đầu năm 2014, mở đường cho các cuộc bầu cử dân chủ và cho việc thiết lập một chính quyền có đủ uy tín và thực lực để điều hành đất nước. Chính Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc đã đóng vai trò quyết định trong giai đoạn bản lề này. Trước khi giới thiệu những đóng góp cụ thể của Bộ Tứ, xin mời quý vị theo dõi một số phản ứng tại Tunisia sau khi Giải thưởng Nobel Hòa Bình 2015 chính thức có chủ nhân. ¶¶ Asma Ben Kassem, một nữ luật sư trẻ tại Tunis, thủ đô Tunisia, chia sẻ với RFI cảm tưởng của cô trước tin vui này. Nữ luật sư Ben Kassem cho biết cô rất tự hào, vui sướng và hạnh phúc. Cô tin rằng giải thưởng này là hết sức xứng đáng, bởi vì tất cả mọi người Tunisia đã nỗ lực cho điều đó kể từ cách mạng. Thành công đã đến và họ rất tự hào. Theo nữ luật sư, mọi thay đổi gần như khởi sự từ con số 0, và vì vậy, người Tunisia rất vui sướng vì kết quả hiện tại. Về phần mình, ông Mundi Zendoubi, trợ lý tổng thư ký nghiệp đoàn UGTT, một trong bốn tổ chức của Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc, bày tỏ.
Cá nhân tôi rất xúc động bởi giải thưởng này. Riêng về phần mình, tôi xin gửi niềm vinh dự này đến linh hồn những người Tunisia đã hy sinh vì cách mạng Tunisia.
Về sự kiện này, ông Mohamed Faden Mahfoud, người đứng đầu Liên đoàn Luật sư Tunisia và cũng là người phát ngôn của nhóm Đối thoại Dân tộc đánh giá.
Tôi cho rằng đây là một thông điệp gửi đến mọi người Tunisia. Bộ Tứ có thể nói là ý thức dân sự của Tunisia. Họ đã hành động để cho giới chính trị, xã hội dân sự ngồi lại được với nhau quanh bàn hội nghị để cuối cùng giải quyết được trở ngại các vấn đề chính trị. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đã ở trong một tình trạng mờ tối rất khó khăn. Không có Bộ Tứ, tôi cho rằng quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra một cách khó khăn hơn, một cách đau đớn hơn và chậm hơn.
Nghĩ về quá khứ để hướng đến hiện tại và tương lai, người đứng đầu Liên đoàn Luật sư Tunisia cho biết thêm.
Tôi cho rằng đây là một quá trình chuyển đổi thành công. Với tư cách là thành viên của xã hội dân sự, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cảnh giác, hỗ trợ tiến trình dân chủ nhằm khẳng định một cách chắc chắn nhà nước pháp quyền, nhà nước bảo vệ các quyền tự do của con người, tóm lại là một nhà nước dân chủ. Cần phải hỗ trợ tiến trình này bằng các tiến trình cải cách khác, cải cách kinh tế, các dự án văn hóa và tất nhiên là chiến đấu chống lại các hình thức bạo lực, chủ nghĩa khủng bố, là những thế lực đe dọa toàn thế giới chứ không chỉ Tunisia. Chúng tôi cần đến một sự ủng hộ tinh thần mạnh mẽ, đồng thời cả về tài chính để cho kinh tế có thể được chấn hưng. Bài học của Tunisia có thể được nhiều người học hỏi, nhưng tôi cũng biết là mỗi quốc gia đều có những điểm riêng. Tôi hy vọng mỗi dân tộc có thể tìm được một con đường đối thoại, nhất là tránh được bạo lực cực đoan, chiến tranh.
Để hiểu rõ hơn về những đóng góp cụ thể của Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc, chúng tôi tìm đến nhà chính trị học Khadija Mohsen Finan, giảng viên Đại học Paris 1, chuyên gia về khu vực Bắc Phi, và cho biết chi tiết.
Đúng là phần thưởng này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cách mạng Tunisia đã hơi lùi xa và người Tunisia hiện đang chìm trong rất nhiều khó khăn của giai đoạn chuyển tiếp với một nền kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp rất cao và vấn đề an ninh trở thành ưu tiên hàng đầu đối với chính phủ. Giải Nobel mang lại niềm tin cho người Tunisia khi thừa nhận tầm quan trọng và sự độc đáo của đối thoại dân tộc. Sự kiện này cho họ một dịp để quan sát những gì xảy ra trong khu vực. Nhiều quốc gia đang rơi vào hỗn loạn với bạo lực khủng khiếp, nhiều chế độ độc đoán đang được củng cố. Trong một bối cảnh khu vực như vậy, kinh nghiệm đối thoại dân tộc thành công đáng được tưởng thưởng. Nếu chúng ta đặt mình trở lại trong bối cảnh mùa hè 2013, khi Tunisia lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ cách mạng 2011, người Tunisia nhìn chung rất bất bình với những gì mà bộ ba nắm quyền đã làm. Dân chúng có cảm giác là, cho dù đã có cách mạng, nhưng không có bước tiến nào về xã hội và kinh tế cả. Về mặt chính trị, ba đảng phái đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 2011, đã tỏ ra bất lực và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Nata thậm chí đã tái lập lại các hành xử của chế độ cũ, vốn bị lên án trong thời gian cuộc nổi dậy 2011, đó là chủ nghĩa đặc quyền đặc lợi, hệ thống phương pháp bổng lộc dựa vào quan hệ. 9 vụ sát hại chính trị nhắm vào khuôn mặt biểu tượng thứ hai của cánh tả, ông Mohamed Brahmi, vào ngày 25 tháng 7 năm 2013 đã châm ngòi nổ cho sự phẫn nộ. Một bộ phận lớn người dân hoàn toàn mất lòng tin vào giới chính trị. Một cuộc tọa kháng lớn đã được tổ chức trước trụ sở Quốc hội lập hiến và một số nghị sĩ đã từ nhiệm để tham gia vào phong trào bất tuân dân sự yêu cầu chính phủ từ chức. Tuy nhiên, chính quyền lúc đó đã cự tuyệt vì cho rằng họ có chiến tranh, họ được bầu lên một cách dân chủ. Chính trong bối cảnh đó mà 4 tổ chức, bao gồm Nghiệp đoàn UGTT, Hiệp hội của Giới chủ Utica, Liên đoàn Nhân quyền và Hội luật sư, đã đề xuất giải pháp cho khủng hoảng thông qua đối thoại quốc gia. Sáng kiến của 4 tổ chức này đã được nhiều đảng phái chính đi theo. Các định chế dân sự nói trên được tin tưởng vì họ giữ khoảng cách với giới quyền lực. Chính nhờ vậy mà các định chế này đã mang lại được một kênh kết nối hết sức quý giá giữa một xã hội dân sự rất giận dữ và một tầng lớp chính trị bất lực mà tính chính đáng của họ có được qua con đường bầu cử đã bị suy giảm mạnh do hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây vẫn là tinh thần đối thoại, một lối thoát cho khủng hoảng đã được xã hội bên dưới đề xuất. Điều này cho thấy tập quán dùng sức mạnh và bạo lực chính trị được coi là hợp thức, rõ ràng đã đi vào quá khứ.
Nhà chính trị học Khadija Mohsen Finan cho biết thêm về một số tác động đã dẫn đến sự thỏa hiệp giữa các đảng phái cho một chính phủ quá độ và một lộ trình cụ thể để hoàn tất bản hiến pháp dân chủ.
Chính sách đối thoại đưa các đảng phái đối lập vào bàn thương lượng với nhau đã được thực thi và được tạo điều kiện bởi một số nhà hoạt động cũng như một số đảng phái chính trị. Lãnh đạo của hai đảng chính trị lớn nhất đã tham gia phong trào. Rajesh Ganuchi, lãnh đạo đảng Hồi giáo Nada, đã quan sát được những gì diễn ra tại Ai Cập vào thời điểm đó với biến cố Tổng thống Morsi bị hạ bệ. Việc Ganuchi và BZKSFC, lãnh đạo đảng Nida Tunes, đến được với nhau cho thấy quyền lực chính trị chỉ có thể được tạo lập trên cơ sở nhân nhượng cho những người theo quan điểm Hồi giáo và những người không Hồi giáo, và xã hội dân sự kể từ giờ là một chủ thể không thể thiếu vắng trong đời sống chính trị. Chính xã hội dân sự này đã đặt tính chính đáng thông qua đồng thuận lên vị trí cao hơn tính chính đáng thông qua bầu cử.
لقد سرحت في عروقنا دماء نموت نموت ويحيى الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب
Nhận xét về ý nghĩa của giai đoạn thương lượng giữa các đảng phái với môi giới của bộ tứ đối thoại trong nửa cuối 2013 đầu 2014 trong một so sánh với tình hình hiện tại, nhà chính trị học Khadija Mohsen Finan nhận xét.
En réalité, le dialogue national a montré que nous étions dans une nouvelle culture politique.
Việc thiết lập đối thoại quốc gia cho thấy Tunisia đã bước vào một nền văn hóa chính trị mới, nền văn hóa của sự chia sẻ quyền lực. Tuy nhiên, không thể nói đến một sự thay đổi triệt để của xu thế chính trị. Sau cuộc đối thoại dân tộc, sau cuộc bầu cử 2014, chúng ta lại chứng kiến sự phân đôi của sân khấu chính trị Tunisia giữa một bên là những người theo quan điểm Hồi giáo và những người không theo, mà sự chia rẽ, sự phân đôi như vậy là hoàn toàn ngược lại với tinh thần của đối thoại dân tộc.
Était totalement contraire à l'esprit du dialogue national, à mon avis.
Chính quyền ba đảng do đảng Hồi giáo Ennahda đứng đầu sau cách mạng đã bất lực trong việc điều hành đất nước trước nạn khủng bố chính trị cũng như các đòi hỏi chấn hưng kinh tế. Tuy nhiên, đảng Hồi giáo không chấp nhận lùi bước do tự tin là được đông đảo cử tri hậu thuẫn. Việc môi giới của bộ tứ đối thoại đã dẫn tới việc đảng này chấp nhận thoái nhiệm, chấp nhận cuộc chơi dân chủ mới. Trong cuộc bầu cử sau đó một năm, Ennahda lùi xuống hàng thứ hai và cùng tham gia chính phủ với đảng về đầu. Xu hướng lãnh đạo theo chủ trương độc đoán của Ennahda tạm thời được loại trừ. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, thì cơ chế đối thoại dân tộc Tunisia không lấy đối thủ chính là một đảng phái chính trị hay tư tưởng tôn giáo nào, dù là tư tưởng cực đoan, mà mục tiêu chính của nó là hướng đến sự đoàn kết của mọi người Tunisia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền căn bản, không phân biệt ý thức hệ, như nhận định của nhà chính trị học Khadiji Mohsen Fina.
Alors moi je ne crois pas du tout que le dialogue national soit une victoire sur l'idéologie islamiste totalitaire.
Tôi không cho rằng tinh thần của đối thoại dân tộc nhắm đến một chiến thắng trước ý thức hệ Hồi giáo toàn trị, bởi vì ngay chính đảng Hồi giáo Nata Tunisia cũng bao gồm nhiều phe phái. Trong số các nhóm này, chắc chắn có nhóm bảo thủ muốn áp đặt luật Hồi giáo lên toàn xã hội. Nhưng tôi không tin rằng đây là ý thức hệ của toàn bộ đảng Nata, và tôi cũng không tin là lãnh đạo đảng này, ông Ghanouchi, đồng tình với quan điểm ấy. Tôi cho rằng đảng Nata, ngay từ năm 1990 đã hiểu rằng họ cần đến nền dân chủ để có thể tồn tại được trên chính trường. Họ cần phải đề cao các quyền con người căn bản, cho dù chỉ để cho thấy bản thân họ là nạn nhân của việc nhân quyền bị vi phạm. Tôi cho rằng sở dĩ đối thoại dân tộc Tunisia đã thành công vì tất cả mọi người đều tham gia, cho dù đó là những người theo quan điểm Hồi giáo thuộc Nada hay những người khác. Tinh thần của đối thoại dân tộc là vượt qua sự đối kháng lưỡng cực như vậy. Một ví dụ cho thấy điều này, cuộc tọa kháng trước Quốc hội lập hiến mùa hè năm 2013 có sự tham gia của những người theo quan điểm Hồi giáo và những người không theo. Tôi cho rằng sức mạnh của cuộc cách mạng này, cái tốt lành của cách mạng, đó là nó đã không chấp nhận sự chia sẻ. Hiện nay cần phải rất cảnh giác vì hai đảng Nada và Nida Tunes có xu hướng trở lại với chủ trương phân rẽ xã hội ra làm hai nửa như đã nói ở trên.
C'est que justement elle va à l'encontre de la division de la société en deux.
RFI, les voix du monde.
Vào một thời điểm đặc biệt khó khăn của xã hội Tunisia hậu cách mạng, Bộ Tứ vì đối thoại dân tộc Tunisia, một nhóm các tổ chức vốn có những lợi ích khác biệt, thậm chí mang tính xung đột, đã hợp sức lại để môi giới và tạo khuôn khổ cho các đàm phán giữa các đảng phái chính trị. Nhờ các thỏa hiệp có được, Tunisia đã không bị rơi vào bạo lực và bế tắc như trường hợp nước láng giềng Ai Cập. Cho dù phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, từ đe dọa khủng bố đến tình hình kinh tế trì trệ, có thể nói đất nước Bắc Phi vừa lật đổ chế độ độc tài đã bước đầu tìm ra được cho mình một con đường đi đến một xã hội dân chủ. Thành công này, bên cạnh những gì được kế thừa từ di sản đấu tranh dân chủ của nhân loại, có phần sáng tạo rất riêng của Tunisia, của biết bao cá nhân và tổ chức dân sự, nhà hoạt động chính trị, trong đó có đóng góp quyết định của Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc. Những đóng góp này ắt hẳn rất cần được hiểu rõ thêm, như nhận xét của một nhà chính trị học Pháp, cách mạng Ả Rập, một thách thức đối với khoa học chính trị. Công chúng cũng đang mong chờ nhóm bốn tổ chức tinh túy của xã hội dân sự Tunisia tiếp tục sứ mạng của mình trên các lĩnh vực khác. Tinh thần tìm giải pháp qua đối thoại của Bộ Tứ chắc chắn cũng giúp cho chính giới Tunisia tìm được một thái độ công bằng, thỏa đáng với di sản gây tranh cãi của cố lãnh đạo Habib Bourguiba, người vừa được ca ngợi là tác giả của những cải cách hết sức quan trọng làm thay đổi hoàn toàn xã hội Tunisia, lại vừa bị lên án là nhà độc tài.
Il y a 213 marches en tout.
Bah, moussou tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, moulin d'un tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bah, moulin, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, moubique, venez de chambre, couillon Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bon appétit.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Thưa
quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa nói về Việt Nam muốn hát then của sắc tộc thiểu số Tày Nùng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Trần Quang Hải. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
RFI, Les Voix du Monde.